Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 27 tháng 6, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các diễn biến trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Cộng hòa Armenia ngày Chủ nhật hôm qua. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc trở lại của một người trẻ Trung Quốc, từ địa vị đảng viên Đảng Cộng sản đến chỗ làm linh mục công giáo trong giáo hội hầm trú. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin tường thuật các diễn biến trong chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Cộng hòa Armenia.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua là ngày cuối cùng Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Armenia. Ngài chỉ có ba sinh hoạt chính. Ban sáng Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục công giáo. Tiếp đến Ngài tham dự lễ nghi phụng vụ tại quảng trường Santiridate, Axmiatsin. Sau bữa trưa, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại biểu và ân nhân của giáo hội Armenia tông truyền. Và ban chiều Ngài viếng thăm đan viện Kho Virat trước khi ra phi trường quốc tế Svatnots Yerevan, lấy máy bay trở về Roma. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt ban sáng Chủ nhật của Đức Thánh Cha. Lúc 7 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng trong nhà nguyện dinh tông tòa Esmiatsin. Cùng đồng tế thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Sứ thần tòa thánh và Đức Ông Thư ký tòa Sứ thần. Lúc 9 giờ 15, Ngài gặp gỡ thân tình với 14 giám mục công giáo Armenia. Cùng hiện diện cũng có 12 linh mục làm việc mục vụ tại Armenia và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đi xe tới quảng trường Thánh Tiridate, cách đó 200 mét, để tham dự lễ nghi phụng vụ do Đức Waregwin II, Thượng phụ tối cao và Catholicos của mọi tín hữu Armenia chủ sự. Bàn thờ ở hướng đông gần chủng viện thần học Wavorgian đã được xây hồi năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Kitô giáo được tuyên bố là quốc giáo của đất nước Armenia. Bàn thờ được dùng trong các lễ lớn như lễ chúc lành mùa chay, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cũng tại nơi đây, Đức Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ trong chuyến viếng thăm mục vụ Armenia hồi năm 2001. Bên cạnh bàn thờ là cổng Thánh Gregorio đấng soi sáng và cũng là lối vào chính của tòa thượng phụ Esmiatsin. Trên cột phía tây của cổng có hình hai thánh tông đồ Tadeo và Bartolomeo là các vị đã rao giảng tin mừng tại Armenia. Trên cột phía đông có hình vua Tiridate và thánh Gregorio đấng soi sáng. Các liên lạc đại kết giữa giáo hội công giáo và giáo hội tông truyền Armenia rất thân tình và đã bắt đầu hồi thập niên 1970. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã gặp gỡ Đức Thượng phụ Vasquen I năm 1970. Sau đó đã có các cuộc viếng thăm chính thức của Đức Thượng phụ Waregwin I tại Vatican. Năm 1999, cuộc triển lãm Roma Armenia đã được tổ chức trong nhà nguyện Sistina nhân kỷ niệm 1700 năm dân nước Armenia được rửa tội. Trong 17 năm tại chức, Đức Waregwin II cũng đã gặp gỡ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Biển Đức 16 và Đức Thánh Cha Francisco. Chuyến viếng thăm cuối cùng là ngày 12 tháng 4 năm 2015, nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armenia trong đền thờ Thánh Phêrô. Thánh lễ đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ địa phương và được hát hầu như từ đầu tới cuối, đối đáp giữa vị chủ tế, các phó tế và ca đoàn. Tham dự thánh lễ có các tổng giám mục của giáo hội Armenia tông truyền, các tổng giám mục của giáo hội công giáo Armenia, cũng như tổng thống và giới chức chính quyền dân sự, cùng đông đảo tín hữu. Thánh lễ bao gồm nhiều phần khác nhau, từ nghi thức rửa tay thánh hóa, xưng thú tội lỗi, xin mẹ Thiên Chúa và các thánh bầu cử cho, kêu lên Chúa với thánh vịnh 99, đến thánh vịnh 42 và lời cầu xin thánh Gregorio thành Narek giúp cử hành bí tích xứng đáng. Thánh ca được chọn, việc đem bánh rượu ra, xông hương cho cộng đoàn, biểu tượng cho Chúa Kitô nhập thể làm người, bước đi giữa loài người và lên trời. Hương thơm biểu tượng cho mùi thơm dịu dàng của tin mừng, tỏa lan giữa con người. Nhiều thánh ca đã được hát trước khi tới phần công bố phúc âm, tiếp đến là kinh tin kính, rồi nhiều nghi thức khác nữa, như việc trao ban hôn bình an, kinh thánh thánh thánh, phần tưởng nhớ các thánh. Trước nghi thức hiệp lễ, Đức Thượng Phụ đã ngỏ lời với mọi người, tiếp đến là bài phát biểu của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói, vào thời điểm tột đỉnh của chuyến viếng thăm đã được ước mong và trở thành không thể quên được. Tôi xin Chúa Kitô chúc lành cho con đường tìm về hiệp nhất, và xin Chúa Thánh Thần làm cho tín hữu chỉ có một con tim và một linh hồn. Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, hiệp với thánh ca chúc tụng tạ ơn được dâng lên từ bàn thờ này. Ngài cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ đã mở rộng cửa tiếp đón Ngài, và được cùng nhau sống kinh nghiệm đẹp và êm dịu thay, anh em sống chung một nhà. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã gặp nhau, ôm hôn nhau một cách huynh đệ, chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ các ơn, niềm hy vọng và các lo lắng của giáo hội Chúa Kitô mà chúng ta cảm nhận được các nhịp đập, và chúng ta tin và cảm thấy là một. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như một niềm hy vọng, chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa, chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Thật thế, chúng ta có thể lấy lại các lời này của Tông đồ Phao-lô làm của mình. Quy chiếu lịch sử giáo hội Armeni, Đức Thánh Cha nói.
È proprio nel segno dei santi apostoli che ci siamo incontrati. I santi Bartolomeo e Taddeo che proclamarono per la prima volta il Vangelo in queste terre. E i santi Pietro e Paolo.
Chính trong dấu chỉ của các thánh tông đồ mà chúng ta đã gặp gỡ nhau, các thánh Bartolomeo và Taddeo đã loan báo tin mừng lần đầu tiên trong các vùng đất này, và các thánh Phêrô và Phaolô đã hiến mạng sống cho Chúa tại Roma. Trong khi các vị cai trị với Chúa Kitô trên trời, chắc chắn các vị vui mừng khi trông thấy tình thương mến và khát vọng hiệp thông cụ thể của chúng ta. Tôi xin cảm tạ Chúa về tất cả những điều này, cho anh chị em và cùng với anh chị em. Pax Astutso, vinh danh Thiên Chúa. Trong phụng vụ thánh thiêng này, thánh ca trọng thể chúc tụng Thiên Chúa ba lần thánh đã được dâng lên trời, chúc tụng sự thánh thiện của Thiên Chúa. Xin phước lành của đấng tối cao xuống phong phú trên trái đất nhờ lời bầu cử của mẹ Thiên Chúa, các thánh lớn và các tiến sĩ, các vị tử đạo, đặc biệt là biết bao nhiêu vị tử đạo đã được tôn phong hiển thánh tại đây hồi năm ngoái. Xin con một duy nhất, đấng ngự xuống đây chúc lành cho con đường của chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu chỉ có một con tim, một linh hồn. Xin người đến tái thành lập chúng ta trong sự hiệp nhất. Vì thế tôi muốn tái khẩn cầu người bằng cách lấy lại vài lời rạng người đã được đưa vào phụng vụ của anh chị em. Xin hãy đến, lạy thần khí, Chúa là đấng giữ gìn các thánh và thanh tẩy các người tội lỗi. Xin đổ tràn đầy trên chúng con lửa tình yêu và hiệp nhất của Chúa, và ước chi lửa này làm tan chảy các lý do gây gương mù gương xấu của chúng con. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra lời cầu chúc sau đây.
La Chiesa Armena cammini in pace e la comunione tra noi sia piena. In tutti sorga un forte anelito all'unità, a un'unità che non deve essere né sottomissione l'uno dell'altro, né assorbimento, ma piuttosto accoglienza di tutti i doni che Dio ha dato a ciascuno per manifestare al mondo intero il grande mistero della salvezza realizzato da Cristo Signore per mezzo dello Spirito Santo.
Ước chi giáo hội Armeni tiến bước trong an bình và sự hiệp nhất của chúng ta được trọn vẹn. nơi tất cả mọi người ước chi nổi lên một khát vọng hiệp nhất mạnh mẽ, một sự hiệp nhất không được là sự lụy thuộc người này người kia, cũng không phải là việc hút nhập, nhưng là sự tiếp nhận tất cả các ơn mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người, để biểu lộ cho toàn thế giới, mầu nhiệm lớn lao của ơn cứu rỗi đã được Chúa Kitô thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy tiếp nhận lời nhắn nhủ của các thánh, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của những người khiêm tốn và những người nghèo khổ, của biết bao nhiêu nạn nhân của thù hận đã khổ đau và hy sinh mạng sống vì đức tin. Chúng ta hãy lắng tai nghe các thế hệ trẻ khẩn nài có một tương lai tự do khỏi các chia rẽ của quá khứ. Từ nơi thánh thiêng này, ước chi một ánh sáng rạng ngời được phổ biến, xin ánh sáng của tình yêu tha thứ và hòa giải kết hiệp với ánh sáng đức tin mà Thánh Gregorio, người cha của anh chị em theo tin mừng, đã chiếu soi các vùng đất này. Như các tông đồ sáng ngày phục sinh, mặc dù có các nghi ngờ và không chắc chắn, các vị đã chạy tới nơi của sự sống lại, được lôi kéo bởi rạng đông hạnh phúc của một niềm hy vọng mới. Cả chúng ta nữa, trong ngày Chúa Nhật Thánh này cũng hãy theo lời Thiên Chúa mời gọi hiệp nhất toàn vẹn, và hãy mau bước tiến tới sự hiệp nhất. Thưa Đức Thượng Phụ, nhân danh Thiên Chúa tôi xin Ngài chúc lành cho tôi và cho Giáo hội Công giáo, và chúc lành cho cuộc chạy này của chúng ta tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Đức Thượng Phụ và Đức Thánh Cha đã ôm hôn nhau. Lễ nghi phụng vụ tiếp tục với nhiều thánh ca khác và phần hiệp lễ. Sau khi ban phép lành cuối lễ cho mọi người, Đức Thượng Phụ xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn. Tiếp đến Đức Thượng Phụ và Đức Thánh Cha đã rời bàn thờ, xuống chào Tổng thống và các giới chức chính quyền trước khi cùng các giám mục đi rước tiến về dinh tông tòa cách đó 200 mét. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đi dưới tàn tre có bốn phó tế cầm bốn góc. Hai phó tế đi trước thỉnh thoảng quay lại xông hương cho hai vị. Giữa tiếng vỗ tay và chào mừng của tín hữu, một em bé đã xé rào chạy tới tặng Đức Thánh Cha quốc kỳ Armenia. Lúc gần một giờ trưa, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với Đức Thượng Phụ Catholicos, các tổng giám mục của Giáo hội Armeni Tông truyền, cũng như các tổng giám mục và giám mục của Giáo hội Công giáo Armeni và đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha. Lúc gần 4 giờ chiều, Ngài đã gặp gỡ các đại biểu và ân nhân của Giáo hội Tông truyền Armeni. Sau đó Đức Thánh Cha đi thăm đan viện Kho Virat, cách Yerevan 41 cây số, rồi ra phi trường quốc tế lấy máy bay trở về Roma. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 20 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghị Hồng Y để phê chuẩn và ấn định ngày tôn phong 5 vị chân phước lên bậc hiển thánh vào Chúa Nhật 16 tháng 10 năm nay. Đứng đầu là chân phước Salomon Leclerc, người Pháp, thuộc dòng sư huynh các trường công giáo, từ đạo năm 47 tuổi trong thời cách mạng Pháp. Cũng như nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ không chịu tuyên thệ trung thành với hiến pháp bài công giáo, sư huynh bị hành quyết năm 1792. Tiếp đến là chân phước Manuel González García, giám mục giáo phận Palencia, Tây Ban Nha, nổi bật về lòng tôn sùng thánh thể và đã thành lập liên hiệp đền tạ thánh thể và dòng các nữ tu thừa sai thánh thể Nazareth. Ngài qua đời tại thủ đô Madrid năm 1940. Thứ ba là chân phước linh mục Lodovico Pavoni thuộc giáo phận Brescia, Bắc Italia và là một trong những nhà giáo dục tiên phong. Hồi đầu thế kỷ 19, cha đề ra một kiểu mẫu giáo dục và dẫn vào công việc làm, đi trước các trường huấn nghệ chuyên nghiệp tân thời. Cha sáng lập dòng Nam tử Đức Maria Vô Nhiễm, ngày nay quen gọi là dòng Pavoni. Cha qua đời năm 1849. Thứ tư là chân phước Alfonso Maria Fusco thuộc miền Salerno, Nam Italia, nhiệt thành hoạt động mục vụ nơi các nông dân, huấn luyện giới trẻ, nhất là các trẻ em nghèo và mồ côi. Cha sáng lập dòng các nữ tu Thánh Gioan Tẩy Giả và qua đời năm 1910, thọ 71 tuổi. sau cùng là chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi, đan sĩ dòng Cát Minh Nhật Phép ở thành phố Dijon bên Pháp. Tuy chỉ sống 5 năm trong đan viện, nhưng đời sống thiêng liêng của chị lên tới đỉnh cao. Chị can đảm chịu đựng những đau khổ vì suy thận kinh niên, quen gọi là bệnh Addison, và qua đời năm 1906, lúc mới được 26 tuổi đời. Ngoài 5 vị trên đây, còn có 2 chân phước khác cũng sẽ được tôn phong trong cùng buổi lễ sáng Chúa Nhật 16 tháng 10, là chân phước thiếu niên Del Rio, người Mexico, tử đạo lúc 14 tuổi, và chân phước Broquero, cha sở người Argentina.
Hôm thứ Ba 21 tháng 6, Đức Thánh Cha tái lên tiếng chống án tử hình và cổ võ những người thiện chí chống lại án này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 6 chống án tử hình nhóm tại Oslo, thủ đô Na Uy, từ ngày 21 đến 23 tháng 6. Hội nghị do tổ chức cùng nhau chống án tử hình và Liên hiệp Thế giới chống án tử hình đề xướng và tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Na Uy. Tham dự hội nghị này có khoảng 140 tổ chức trên thế giới với mục đích loại trừ sự bó buộc án tử hình và biến các nước loại bỏ án tử hình trong thực tế thành những nước có luật pháp không chấp nhận án này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gọi sự kiện càng ngày người ta càng chống án tử hình là một dấu chỉ hy vọng. Thật vậy, ngày nay án tử hình là điều không thể chấp nhận được, dù tội ác của tử tội có nặng đến đâu đi nữa. Án tử hình là một sự xúc phạm đến đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống và phẩm giá con người. Nó tương phản với kế hoạch của Thiên Chúa đối với cá nhân và xã hội, cũng như công lý từ bi của Chúa. Ngoài ra, án tử hình cũng không phù hợp với mục tiêu trừng phạt thích đáng. Nó không thực thi công lý cho nạn nhân, nhưng chỉ nuôi dưỡng báo thù. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, năm thánh đặc biệt về lòng thương xót là một cơ hội thuận tiện để thăng tiến trên toàn thế giới những hình thức văn minh hơn để tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi người. Không được quên rằng, quyền sống bất khả xâm phạm do Chúa ban cũng là điều thuộc các tội nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi cải tiến các điều kiện giam giữ trong các nhà tù để phẩm giá của các tù nhân được hoàn toàn tôn trọng. Thực thi công lý không có nghĩa là trừng phạt để trừng phạt, nhưng là theo đuổi mục tiêu cơ bản và phục hồi những người phạm pháp.
Cũng liên quan tới án tử hình, Giáo hội Công giáo tại Philippines cho biết sẽ làm tất cả những gì có thể để khuyến khích chống lại những hành động chính trị nhằm tái lập án tử hình tại nước này. Hãng tin Fides cho biết Đức Tổng giám mục Socrates Villegas của giáo phận Dagupan-Lingayen, Chủ tịch Hội đồng giám mục Phi, tìm cách gặp tân Tổng thống Duterte để thỉnh cầu xét lại dự án của ông tái lập án tử hình. Ông đã tuyên bố là sẽ đệ trình Quốc hội dự luật tái lập án tử hình, ít là cho những tội nặng nhất. Nhiều giám mục Philippines đã tỏ ra rất dè dặt đối với chủ trương của Tổng thống Duterte và nhắc lại lập trường mới đây của Đức Thánh Cha Francisco chống án tử hình như một điều vô nhân đạo và là điều không thể chấp nhận được ngày nay. Đức cha Ramon Arguelles, Tổng giám mục giáo phận Lipa, cũng khẳng định rằng án tử hình không phải là phương thế làm cho ác nhân sợ mà không dám phạm tội ác. Đức Tổng giáo mục hy vọng rằng dự luật tái lập này sẽ không được chấp nhận chính trong năm giáo hội cử hành năm thánh lòng thương xót. Trong cuộc tranh cử, Tổng thống Duterte đã nhấn mạnh nhiều đến chiến dịch chống nạn tội phạm, kể cả bằng các biện pháp tiêu diệt kẻ phạm pháp. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Philippines, ông Jose Luis Guascon, nhắc lại rằng mục đích của hệ thống hình luật của Philippines là nhắm phục hồi tội nhân, trong khi án tử hình hoàn toàn loại trừ khả thể phục hồi cho các tội nhân.
Tuần qua, Công đồng Liên chính thống giáo đã tiến hành ở đảo Creta, Hy Lạp, mặc dù có 4 trên tổng số 14 giáo hội chính thống độc lập không gửi phái đoàn đến tham dự, trong đó có giáo hội chính thống Nga, có số tín hữu chiếm một nửa tổng số tín hữu chính thống trên thế giới. Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đề cao tầm quan trọng của công đồng này. Đức Hồng Y đã cùng với vị Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh là Đức cha Brian Farrell, cũng như 14 phái đoàn của các giáo hội Kitô khác, tham dự lễ khai mạc và phiên họp đầu tiên của Công đồng Liên chính thống giáo hôm 19 và 20 tháng 6 vừa qua, với tư cách là quan sát viên. Bày tỏ cảm tưởng về công đồng này, Đức Hồng Y Cốc nói rằng Đây là một biến cố rất quan trọng, có thể đào sâu quan hệ giữa các giáo hội chính thống địa phương, và Ngài hy vọng công đồng này cũng có thể dẫn tới sự tăng cường quan hệ với giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Cốc nhắc lại rằng, trong tông huấn niềm vui phúc âm, đã nói về những món quà các tín hữu công giáo có thể nhận được từ các giáo hội Kitô khác, đặc biệt là công nghị tính của giáo hội chính thống. Ngoài ra, Đức Hồng Y nhận xét rằng, những vấn đề chính đáng đang được thảo luận giữa công giáo và chính thống đang xoay quanh quyền tối thượng và công nghị tính, và Ngài hy vọng sẽ có những tiến bộ trong khóa họp toàn thể của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Công giáo và Chính thống sẽ nhóm tại Italia vào tháng 9 năm nay. Trong lời dẫn nhập vào công việc của công đồng, Đức Thượng Phụ Chung của Chính thống giáo Bartholomew Jott nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì lời kêu gọi của Ngài cho công đồng liên chính thống giáo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 19 tháng 6 vừa qua với các tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện cho công đồng chính thống và sự hiệp nhất của giáo hội này.
Trong sứ điệp công bố trước đó, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, giải thích lý do tại sao giáo hội này không tham dự công nghị liên chính thống giáo. Nhân danh đoàn chiên đông đảo thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, Đức Thượng Phụ Kirill nồng nhiệt chào các anh em nhóm họp tại đảo Creta, Hy Lạp và cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này có thể trở thành một bước quan trọng để vượt thắng những dị biệt đã xảy ra và góp phần hỗ trợ việc chuẩn bị cho một thánh công đồng vĩ đại, quy tụ tất cả các giáo hội độc lập không trừ ai và sẽ trở thành một phản ánh cụ thể sự hiệp nhất của hội thánh chính thống của Chúa Kitô. Một lần nữa, Đức Thượng Phụ Kirill viện cớ sự từ khước của các giáo hội chính thống Antiochia, Georgia và Bulgaria để biện minh cho việc không tham dự của mình tại công đồng liên chính thống giáo hiện nay. Giáo hội chính thống Nga luôn xác tín rằng người ta không thể làm ngơ đối với tiếng nói của bất kỳ giáo hội địa phương nào, dù là nhỏ hay lớn, dù kỳ cựu hay mới lập. Trong một tuần nhóm họp, công đồng liên chính thống giáo thảo luận và thông qua dự thảo các văn kiện liên quan đến các cộng đồng chính thống hải ngoại, lịch phụng vụ, hôn nhân, giáo hội chính thống trong thế giới ngày nay, quan hệ chính thống với thế giới Kitô, sau cùng là một dự thảo sứ điệp chung kết gồm 20 điểm.
Trong tuần qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã kết thúc một tuần lễ viếng thăm tại Cộng hòa Ukraine để biểu lộ tình liên đới và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco đối với các tín hữu và nhân dân nước này phải chịu nhiều đau khổ. Đức Hồng Y đã gặp gỡ chính quyền, giáo quyền và nhiều tầng lớp dân chúng. Đặc biệt trong cuộc gặp gỡ Hội đồng các giáo hội Kitô và các tôn giáo của Cộng hòa Ukraine chiều ngày 20 tháng 6, Đức Hồng Y Parolin đã kêu gọi các tôn giáo tại nước này lãnh trách nhiệm, thăng tiến hòa giải trong bối cảnh hiện nay của đất nước. Đức Hồng Y nhắc đến quá khứ đau thương nhân dân Ukraine đã trải qua, từ nạn Đức Quốc xã cho đến chế độ cộng sản vô thần, từ vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl cho đến những đau khổ vì chiến tranh trong hơn 2 năm gần đây và vẫn chưa chấm dứt. Đức Hồng Y nói, đau khổ của nhân dân Ukraine còn kéo dài trong những cuộc dội bom, pháo kích, những vụ tàn phá làng mạc và các cơ cấu hạ tầng, nhất là sự tái xuất hiện oán thù, nghi kỵ, xã hội bất an, những khó khăn trầm trọng, kèm theo những khủng hoảng về cơ chế, kinh tế và luân lý, làm cho đau khổ lan tràn. Trong tình cảnh ấy, các cộng đồng tôn giáo chúng ta được kêu gọi lãnh nhận một trách nhiệm chưa từng có. Đức Hồng Y, quốc vụ khanh tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng, đối với tín hữu, không gì biện minh được cho sự oán ghét, vu khống, xua đuổi người anh em của mình, và càng không thể biện minh cho những hành động ấy bằng cách nại đến Thiên Chúa. Thật là một tội phạm thượng khi coi Thiên Chúa là người gây ra chia rẽ và chết chóc. Đức Hồng Y Parolin kết luận rằng, anh chị em Kitô thân mến, không có thời giờ để mất nữa, chúng ta hãy xin lỗi và tha thứ cho nhau về những sai trái hoặc thiệt hại đã phải chịu hoặc đã gây ra cho người khác, và cùng nhau chúng ta khởi hành phục vụ con người nhân danh Đức Chúa duy nhất Đấng cứu độ chúng ta. Hoặc chúng ta là những chứng nhân liên đới của Đấng là tình yêu, hoặc chúng ta không còn như vậy nữa, vì chúng ta sẽ tàn hại lẫn nhau hoặc để cho người khác dùng sức mạnh hủy diệt chúng ta.
Hôm 23 tháng 6, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã lên tiếng về vụ Đức cha Mã Đạt Khâm, giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải. Hôm 12 tháng 6, 2016, Đức cha Mã Đạt Khâm đã viết trên blog tuyên bố rút lại quyết định ra khỏi hội công giáo yêu nước mà ngài đưa ra vào cuối buổi lễ thụ phong giám mục. Hành động này đã gây hoang mang và xôn xao lớn nơi các tín hữu công giáo Trung Quốc. Đức cha năm nay 48 tuổi, thụ phong giám mục ngày 7 tháng 7 năm 2012. Sau khi tuyên bố rút khỏi hội công giáo yêu nước, ngài bị nhà nước Trung Quốc quản thúc tại Đại chủng viện Xà Sơn gần Thượng Hải và không được thi hành các nhiệm vụ giám mục. Được yêu cầu lên tiếng về vụ này, hôm 23 tháng 6, 2016, cha Lombardi dòng tên ra thông cáo nói rằng: 1. Về những lời tuyên bố gần đây nói là của Đức cha Tadio Mã Đạt Khâm, giám mục phụ tá Thượng Hải, Tòa Thánh được biết điều này qua blog của Đức cha và các hãng tin. Về vấn đề này, hiện nay Tòa Thánh không có tin tức trực tiếp. 2. Mọi giả thuyết về vai trò của Tòa Thánh trong vụ này là điều không đúng chỗ. 3. Sự việc bản thân và giáo hội của Đức cha Mã Đạt Khâm cũng như của tất cả các tín hữu công giáo Trung Quốc được Đức Thánh cha đặc biệt quan tâm và ân cần theo dõi. Ngài cầu nguyện hàng ngày cho họ. Cha Lombardi lên tiếng về vấn đề này sau khi Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, kêu gọi Tòa Thánh minh định lập trường về những tin tức liên quan đến Đức giám mục Mã Đạt Khâm.
Hôm 23 tháng 6 vừa qua, sau 52 năm nội chiến làm cho hơn 260.000 người chết, chính phủ Colombia và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã ký hiệp định đình chiến. Đây là một trong các giai đoạn tiến đến hòa bình. Giai đoạn chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới đây, cũng là ngày quốc khánh của Colombia. Đức Tổng giáo mục Luis Castro Quiroga của giáo phận Tunja, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Colombia, cho biết giáo hội công giáo đã duy trì một sự hiện diện mục vụ trong các cuộc hòa đàm giữa đại diện chính phủ Colombia và phiến quân FARC ở thủ đô La Habana. Đức Tổng giáo mục Castro nhận định rằng chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia còn nhiều vấn đề phải giải quyết với nhau trong cuộc hòa đàm. Thực vậy, trong khi cuộc hòa đàm được nhiều nước khác ca ngợi, nhưng trong nội địa Colombia có nhiều phê bình. Ví dụ, cựu Tổng thống Álvaro Uribe mạnh mẽ phê bình cuộc thương thảo và cho rằng những kẻ đã gây ra bạo lực chết chóc sẽ không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Tổng giáo mục Castro không đồng ý với Tổng thống Uribe và nói rằng không có tình trạng không trừng phạt, sẽ có một tiến trình xét xử, trong đó những người nói sự thật sẽ được hưởng một số lợi ích, trong khi những người không nói sự thật sẽ chịu một số hình phạt. Đó sẽ không phải là một trò diễn kịch, nhưng là công lý với sự thật đối với các du kích quân. Đức Tổng giáo mục Castro phê bình chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos không giải thích rõ ràng tiến trình hòa bình cho công chúng. Họ sẽ là những người sẽ bỏ phiếu về mỗi hiệp định trong một cuộc trưng cầu dân ý. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh và Mai Anh xin trình bày cùng quý vị gương trở lại của một người trẻ Trung Quốc, từ địa vị đảng viên Đảng Cộng sản đến chỗ làm linh mục công giáo trong giáo hội Hầm Trú.
Tại Trung Quốc, trong thời gian gần đây, đã có nhiều cuộc trở lại đạo công giáo và ơn gọi tu trì tận hiến cũng gia tăng mạnh, mặc dù bầu khí đàn áp giáo hội không hề thuyên giảm. Nhiều người trẻ ngày nay, chán nản sự tuyên truyền vô căn bản và dối trá của nhà nước Bắc Kinh, đã tìm đến với giáo hội công giáo vì tò mò, để rồi sau đó, một số đã trở lại đạo. Mới đây nhất là một cuộc điều tra do Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội Bắc Kinh thực hiện, đã chứng minh rằng hơn 60% tổng số sinh viên tại các đại học Bắc Kinh và Thượng Hải rất lưu tâm tới giáo hội công giáo. ý thức về căn tính cộng sản của Trung Quốc đang chịu một cuộc khủng hoảng trầm trọng, bị lung lay tận gốc rễ. Vào những ngày nghỉ hay dịp lễ lạc, nhiều quan chức chính quyền tìm đến các chùa chiền hay các vị lãnh đạo Kitô để được linh hướng, lẽ dĩ nhiên là trong âm thầm. Câu chuyện sau đây lồng khung trong những hoàn cảnh ấy và đã được hãng tin Asia News truyền đi hôm 26 tháng 5 vừa qua. Đây là lời tự thuật của một người trẻ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin Asia News đã đổi tên và xuất xứ của anh để bảo mật. Anh kể, tôi tên là Bao và ngày nay tôi là một linh mục công giáo thầm lặng ở Mạn Bắc Trung Quốc. Tôi mới lãnh nhận chức thánh cách đây vài năm và tôi cũng chỉ mới được rửa tội cách đây 11 năm mà thôi. Trước đó tôi là người vô thần và hơn thế nữa tôi là đảng viên Cộng sản Trung Quốc. Thời là sinh viên đại học, tôi là lãnh tụ đoàn thanh niên Cộng sản phân khoa tôi theo học. Trong tâm trí tôi có bao nhiêu là chương trình dự định cho tương lai, tất cả đều xa tích tắc và vắng hẳn bóng Thiên Chúa, là đấng mà tôi chưa bao giờ biết đến cả. Trong gia đình tôi, chỉ có bà tôi là tín hữu Kitô, đạo Tin Lành. Tôi chỉ mang máng nhớ là có lần bà nói Giê-xu là Thiên Chúa, nhưng tôi thì tôi chẳng để ý gì đến Giê-xu hay là Thiên Chúa hoặc tôn giáo tín ngưỡng nào cả. Suốt thời tiểu và trung học, tôi đã nhồi vào sọ mọi tín điều vô thần được quảng bá ra rã trong hệ thống giáo dục trong nước.
Năm thứ tư đại học, tôi gia nhập Đảng Cộng sản vì tấm thẻ đảng viên mở rộng mọi cánh cửa tương lai. Không có thẻ đảng viên thì không thể kiếm được công ăn việc làm tốt và cũng không được đảng che chở bảo vệ nếu lỡ lầm. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều là tất cả mọi người chúng tôi đều quen tật nói dối. Dối trá ngự trị mọi nơi mọi lúc. Mọi người đều nói dối và nghe nói dối. Dối trá để nịnh bợ và tiến thân. Dối trá để mưu lợi cho bản thân. Ngay chính bản thân tôi cũng phải nói dối mặc dù con tim tôi phản đối mãnh liệt. Một thời gian ngắn sau đó tôi ngã bệnh. Tôi có những cơn ác mộng khiến tôi bật ngồi dậy trong đêm, mồ hôi vã như nước rồi mất ngủ. Một đêm tôi mơ thấy nhận được một gói đồ. Khi mở ra bên trong có cuốn kinh thánh tỏa sáng huy hoàng. Tôi tỉnh giấc, nhớ rõ ràng mọi chi tiết. Tôi nghĩ ngợi một lúc thì mới nhớ ra là có lần bà tôi kể chuyện kinh thánh và khẳng định rằng Chúa Giê-xu là đấng toàn năng. Và thế là tôi lén lút tìm đến một nhà thờ gần đó mong được Chúa Giê-xu chữa lành bệnh. Đó là một nhà thờ Tin Lành. Thời gian dần trôi qua, tôi ra trường và nhờ sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản, tôi kiếm ngay được việc làm tốt ở một thành phố lớn. Trước khi bắt đầu làm việc, tôi được nghỉ một tháng để thăm viếng gia đình. Rồi trước khi về lại thành phố, tôi lại được một người bạn thân tặng một bộ 10 cuốn băng ghi lại những bài giảng của một linh mục công giáo. Nghe xong, một cuộc chiến lớn diễn ra trong tâm hồn tôi, một đằng là niềm tin đang hình thành trong tâm trí tôi, khiến tôi xác tín rằng Thiên Chúa hiện hữu thực sự, đạo công giáo là tôn giáo chân chính, còn đằng kia là lo sợ đánh mất những phúc lợi đang được hưởng trong địa vị đảng viên Đảng Cộng sản. Những ngày sau đó là những cơ hội để tôi thử thách đức tin trứng nước của tôi, và mỗi lần kêu cầu điều gì cùng Thiên Chúa, tôi đều được toại nguyện. Tất cả như những bước chân nhỏ dẫn đưa tôi đến gần quyết định trở lại công giáo. Dấu chỉ cuối cùng là gần như một phép lạ. Trên đường trở lại thành phố, sau một tai nạn lật xe trầm trọng mà không hành khách nào trong đó có tôi bị thương tích, tôi cần một vé xe lửa để về thành phố nơi tôi sẽ bắt đầu làm việc. Hàng người xếp hàng dài cả mấy trăm mét trước quầy bán vé. Chỉ còn hơn 40 phút nữa là đến giờ khởi hành. Tôi nôn nóng cầu xin Đức Mẹ can thiệp kẻo tôi lỡ tàu. Nếu lỡ tàu lúc ấy, tôi phải chờ đến 3 ngày nữa mới có chuyến khác. Như lời đáp trả, một người tiến tới hỏi có ai muốn mua lại tấm vé ông ta có dư không? Đúng chuyến tàu tôi phải đi đưa tôi đến nơi phải tới. Ông ta giải thích là đã mua vé cho một người bạn cùng đi, nhưng bạn vừa gọi điện tới cho biết là không thể đi với ông được. Chỉ còn có 40 phút nữa tàu khởi hành, nên sợ hỏa xa không thể hồi tiền cho ông được, ông tìm cách bán lại. Tôi về đến thành phố đó và bắt đầu công việc, nhưng tâm hồn không an bình cho đến khi tôi âm thầm lui tới một nhà thờ Công giáo và khởi đầu học hỏi, đào sâu giáo lý Công giáo. Dễ dĩ nhiên là lén lút, và tôi quyết định xin chịu bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo. Để được nhận vào giáo hội, tôi phải vượt qua trở ngại lớn lao là Đảng Cộng sản. Tôi phải xin ra khỏi đảng, vì đảng viên Cộng sản là người vô thần. Tín hữu Kitô tin vào Thiên Chúa, và không ai có thể vừa là người vô thần vừa tin vào Thiên Chúa cả. Cả vị linh mục dạy giáo lý cho tôi cũng xác tín như thế. Tôi ngần ngừ, tìm nhiều tiểu xảo để bị khai trừ, chẳng hạn như không nộp đảng phí. Suốt trong mấy tháng liên tiếp, đây là một số tiền tùy theo lương bổng phải nộp cho Đảng Cộng sản hàng tháng. Nhưng tôi không ngờ là người phụ trách nhóm tôi chắc là không muốn bị khiển trách nên đã kín đáo nộp đảng phí thay tôi. Sau nhiều chần chờ ngần ngại, một ngày nọ tôi thu hết quyết tâm, viết lá thư xin ra khỏi Đảng Cộng sản. Không thể tả được nét ngạc nhiên của người phụ trách Đảng Cộng sản khi nhận và đọc lá thư đó. Người người ai cũng đều muốn vào đảng để được hưởng lợi nhuận, chứ rất ít ai xin ra khỏi đảng.
Sau khi nhận bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo, tôi cũng nhận lại được một ơn lành là sự bình an tâm hồn. Tôi tiếp tục lui tới nhà thờ, dự lễ Chúa Nhật với một cộng đoàn tín hữu hầm trú, không thuộc giáo hội quốc doanh. Trong cộng đoàn có một nữ tu, và ngày kia chị hỏi tôi, tại sao bạn không tận hiến cho Chúa Giêsu và trở thành linh mục của người? Câu hỏi như gáo nước lạnh tạt vào người tôi. Tôi lắc đầu nói không, ngay lập tức. Tôi là con trai cả trong nhà, và tôi có bổn phận phải phụng dưỡng cha mẹ khi các vị già yếu. Nhà tôi không có ai là tín hữu cả. Và nếu tôi gia nhập chủng viện thì cả nhà sẽ từ mặt tôi. Nhưng 6 tháng sau đó, khi tôi một mình cầu nguyện trong phòng riêng, tôi chợt nghe tiếng gọi, hãy theo ta. Chung quanh tôi, trong phòng không có ai cả. Tiếng gọi rõ mồn một. Tôi hoảng hốt, nhận biết đó là tiếng Chúa gọi tôi, nhưng tôi không thể đi theo người. Còn gia đình, công ăn việc làm. Tôi không thể từ bỏ tất cả để đi theo con đường Chúa gọi, đồng nghĩa với việc đi vào con đường khổ giá, có thể bị tù đầy hiểm nguy. Thế nhưng con người không thể cưỡng lại thánh ý Thiên Chúa. Tôi tìm một việc làm ở một thành phố khác. Suốt 2 năm sau đó, tôi tận lực dành dụm một số tiền lớn gửi về cho bố mẹ tôi làm tiền dưỡng già. Rồi sau cùng, tôi bước theo chân Chúa. Biết mình thân phận giòn mỏng yếu đuối, tôi van lạy Chúa nâng đỡ tôi để tôi biết vâng phục theo người đến cùng. Tôi sống 5 năm sau đó trong một đại chủng viện hầm trú. Với bao nhiêu khó khăn cực nhọc, ăn uống kham khổ, lao động quần quật, hễ có động là phải chuyển đổi cơ sở ngay. Trong 5 năm huấn luyện, chúng tôi đã phải đổi nhà đến 3 lần. Chủng viện hầm trú được tổ chức tại các tư gia để che mắt chính quyền theo dõi. Các chúng sinh thức dậy lúc 5 giờ sáng, sau đó là nửa tiếng đồng hồ nguyện gẫm, rồi đến thánh lễ và giờ kinh sáng. Kế đến là buổi điểm tâm đạm bạc, dẹp dọn và làm vệ sinh nhà cửa, rồi ngày học bắt đầu. Thế mà tôi lại được hưởng niềm an bình, tươi vui, thanh thản, như chưa bao giờ được hưởng. Sau 5 năm huấn luyện, tôi được truyền chức thánh trong một thời điểm có rất nhiều biến động căng thẳng giữa chính quyền và giáo hội. Công an có thể bắt giữ tín hữu bất cứ lúc nào. Thánh lễ truyền chức diễn ra vào lúc 4 giờ sáng, vì vào giờ ấy, cả công an cũng ngủ say giấc nồng.
Cha Bao kết luận, mặc dù đời sống người tín hữu nơi đây gặp khó khăn, nhưng đức tin ngày càng được củng cố. Được như thế là nhờ chứng tá của các linh mục đang bị tù đày. Bằng chứng là hồi năm 1983, tại thành phố quê tôi chỉ có 3 gia đình Công giáo. Thế mà ngày nay, sau 20 năm, thành này có hơn 4.000 tín hữu. Quả thật, máu các vị tử đạo là hạt giống mọc lên những tín hữu mới. Đối với tôi, sức mạnh của tôi là chính Chúa Giêsu. Chính người đã phán, không phải là các con chọn ta, nhưng là ta chọn các con. Trên con đường đi theo tiếng gọi của Chúa, tôi có thể phải vác thánh giá, nhưng với niềm vui và sự an bình. Với ơn Chúa trợ giúp, tôi sẽ có thể vượt thắng mọi khó khăn chướng ngại để tiến bước theo người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.